Công vụ các sứ đồ, chương 2. Đức Thánh Linh giáng lâm. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. Tất cả được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh ban cho họ nói. Lúc ấy, tại Jerusalem đang có những người Do Thái tin kính từ mọi nước dưới trời. Nghe tiếng ồn ào, họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của họ. Họ ngạc nhiên và sửng sốt nói với nhau, tất cả những người đang nói đó chẳng phải là người Galilê sao? Thế sao mỗi chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng ta? Nào người Bạc Thi, người Mê-đi, người Ê-lam và những người sống ở Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và dân ở những vùng Libya gần Cyrene. Nào những khách hành hương đến từ Roma, gồm người Do Thái và những người ngoại quốc theo Do Thái giáo, nào người Cơ Rết và người Ả Rập. Chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ của chúng ta. Mọi người đều sửng sốt và hoang mang nói với nhau, việc này có nghĩa gì? Nhưng mấy người khác chế nhạo và nói, họ say rượu mới đó mà. Phi-rơ giao giảng về Chúa. Bấy giờ, Phi-rơ đứng ra với 11 sứ đồ, cất tiếng và nói với họ. Thưa đồng bào Do Thái và mọi người đang ở Jerusalem, xin hãy biết rõ điều này và xin lắng tai nghe tôi nói. Những người này không phải say rượu như anh chị em tưởng đâu, vì bây giờ mới 9 giờ sáng, nhưng đây là những gì đấng tiên tri Gioan đã nói. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ tuổi sẽ thấy các khải tượng. Những người già cả sẽ mơ ước những ước mơ. Trong những ngày ấy, ta sẽ đổ thần ta trên các tôi trai tớ gái của ta. Chúng sẽ nói tiên tri. Ta sẽ ban những điềm lạ trên trời và những dấu kỳ dưới đất. Đó là máu, lửa và những luồng khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm. Mặt trăng sẽ đỏ như máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa đến. Bấy giờ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Hỡi người Israel, xin lắng nghe những lời tôi trình bày. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth là đấng đã được Đức Chúa Trời xác chứng với anh chị em bằng những việc quyền năng, phép lạ và dấu kỳ. Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã thực hiện những việc đó giữa anh chị em như anh chị em đã biết. Theo kế hoạch đã vạch trước và theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, anh chị em đã nộp Ngài vào tay những kẻ không coi luật pháp ra gì để đóng đinh Ngài trên cây thập tự và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi những đau đớn của sự chết và sự chết không thể giữ Ngài lại. Vì vua David đã nói về Ngài rằng, tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi sẽ chẳng bị rúng động. Vì thế, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và thân xác tôi cũng sống trong hy vọng. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi luôn trong âm phủ. Ngài sẽ không để cho người thánh của Ngài thấy sự giữa nát. Chúa đã chỉ cho tôi con đường sự sống. Ngài sẽ cho tôi đầy tràn niềm vui trước thánh nhan Ngài. Thưa anh chị em, tôi xin nói một cách quả quyết với anh chị em về tổ phụ David của chúng ta rằng, vua đã chết và được chôn, mồ mả của vua vẫn còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì vua là một vị tiên tri và biết rằng Đức Chúa Trời đã lấy lời thề mà thề với vua rằng, Ngài sẽ đặt một người trong dòng dõi của vua ngồi trên ngai của vua. Vì đã thấy trước như thế, nên vua đã nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng, Ngài sẽ chẳng bị bỏ luôn trong âm phủ, và thân thể ngài sẽ không thấy sự rữa nát. Đức Chúa Giêsu này đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, và tất cả chúng tôi đây là các nhân chứng cho việc ấy. Vậy, sau khi đã được cất lên ngự bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Cha đã hứa, ngài tuân đổ Đức Thánh Linh ra như anh chị em đã thấy và nghe. Vì vua David chưa từng lên trời, nhưng chính vua đã nói, Chúa phán với Chúa của tôi, con hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân con. Vậy hỡi toàn thể nhà Israel, xin hãy biết một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu, đấng anh chị em đóng đinh trên cây thập tự, đã được Đức Chúa Trời lập làm Chúa và đấng Christ. Dân đáp ứng. Bấy giờ khi nghe như thế, họ cảm thấy đau nhói trong lòng. Họ nói với Phi-rơ và các vị sứ đồ còn lại, thưa các anh em, chúng tôi phải làm gì? Phi-rơ nói với họ, hãy ăn năn. Mỗi người trong anh chị em phải chịu báp têm trong danh Đức Chúa Giêsu Christ để được tha tội. Và anh chị em sẽ nhận một món quà là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa ấy đã dành cho anh chị em, cho con cháu của anh chị em và cho mọi người ở xa, tức những người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi. Phi-rơ còn dùng nhiều lời khác để làm chứng và kêu gọi họ rằng, anh chị em hãy cứu lấy mình khỏi thế hệ gian tà này. Vậy những người tin nhận lời ông đều chịu báp têm, và hôm đó có khoảng 3.000 linh hồn thêm vào số các môn đồ. Cộng đồng tín hữu đầu tiên. Những người ấy chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện. Bây giờ, mọi người có cảm giác sợ hãi, các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ. Khi ấy, tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán đất đai và tài sản, rồi lấy tiền bán được chia cho mọi người, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hàng ngày, họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ, còn tại các tư gia, họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ.